This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương mến yêu. Vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, chúng bạn quê hương mến yêu từ về Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Trở lại với quý vị, Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái điều ở trong cái cuốn được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ. Được phát hành rất là lâu rồi thưa quý vị, ở tại Việt Nam của ngày xa xưa. Và cái điều tiếp theo trong cuốn Thọ Mai Gia Lễ xin được nhắc đến đó là cái đất dưỡng thi là gì? Đất dưỡng thi là gì? Xin mời quý vị. Thưa quý vị, có những cái ngôi mộ cỏ do cái kỹ thuật ướp xác trải qua hàng trăm năm mà cái da thịt vẫn còn nguyên, không có bị hoại. Không hoại thưa quý vị. Nhưng mà còn có những cái ngôi mộ lâu đời da thịt vẫn nguyên do chôn vào cái đất người ta gọi là đất dưỡng thi. Đất dưỡng thi đó là một cái loại đất gì vậy? Nó là gồm những cái yếu tố hóa học nào vậy? Nhiệt độ cũng như là cái độ ẩm ra sao vậy? Có những cái đặc điểm gì để mà tìm ra được cái đất dưỡng thi thì thật sự ra đến bây giờ thì cũng chưa ai rõ. Hoặc là giả sử xưa kia có thầy am hiểu cái thuật phong thủy đã tìm ra, ngày nay thì cũng đã thất truyền hay hoặc giả là do ngẫu nhiên tình cờ gặp mà không có biết, chỉ biết rằng đó là một cái môi trường trong đó cả cái vi khuẩn hiếu khí cũng như là yếm khí đều bị hủy diệt cả. Và hy vọng trong tương lai thì khoa học cũng phát triển hay hoặc là sẽ có nhiều người để tâm nghiên cứu cái điều bí ẩn của cái đất mà ngày xưa ông bà cha mẹ ta thường gọi là cái đất dưỡng thi sẽ được khám phá sau này, thưa quý vị. Còn đến bây giờ thì đất dưỡng thi là nó là như vậy, nhưng mà cũng vẫn chưa ai biết được, chưa ai có nghiên cứu cái điều bí ẩn của cái đất dưỡng thi là từ đâu ra cả, thưa quý vị. Và tại sao chúng ta kiêng không có đắp mộ trong cái vòng tang? Thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi ở trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ. Và Thọ Mai Gia Lễ cũng đã trả lời cho cái câu hỏi tại sao kiêng không đắp mộ trong cái vòng tang, rằng thì là theo cái phong tục sau 3 ngày ăn táng là làm lễ mở cửa mã. Trong cái buổi đó thì sửa sang mộ cao ráo, đắp cỏ xung quanh, làm rãnh thoát nước, chặt bỏ cây bụi ở chung quanh để phòng cái rễ của những cây đó nó mọc lan ra rồi nó xuyên vào trong mộ và chọc thủng cái áo quan. Và kể từ ngày đó thì con cháu đến viếng thăm, thắp hương, chỉ lấy đất chung quanh đắp bổ sung vào những cái chỗ đất mà bị sụt lở, không được trèo lên mộ, không được động thuổng hay hoặc là cuốc vào đó. Xét ra thì cái tục kiêng ấy rất là có lý. Trong 3 năm đó thì áo quan cũng như là thi thể đang trong cái thời gian tan rửa, đã xảy ra những cái trường hợp do không biết để đề phòng mà mồ mả bị sập mã, động mã, mặc dù đó là một cái hiện tượng tự nhiên nhưng mà cũng gây ra cho tang gia rất là nhiều những cái điều lo lắng với cái điểm này, thưa quý vị. Bởi vì người ta gọi là tại sao kiêng không đắp mộ trong cái vòng tang là vậy. Và tiếp theo thì tại sao khi mà cải táng phải cất mộ ban đêm hay hoặc là sáng sớm khi mà trời nó chưa mọc, hay hoặc là nếu mà là ban ngày thì phải có cái láng che, tại sao vậy? Thì cuốn Thọ Mai Gia Lễ đã trả lời rằng thì là có cái lý luận cho rằng âm dương cách biệt cho nên phải kiêng không để mặt trời trực tiếp dọi vào. Nhưng mà theo chúng tôi, tức là chúng tôi đây là từ trong cái cuốn sách Thọ Mai Gia Lễ nhé thưa quý vị, thì xuất phát từ cái kinh nghiệm thực tế thì có rất là nhiều những cái trường hợp gặp đất dưỡng thi hay hoặc là ba điều tường thủy, tức là mộ kết phát, thì không nên cải táng mà phải lấp lại ngay. Và trong trường hợp thi thể sau nhiều năm mà vẫn còn nguyên vẹn, nếu để ánh nắng mặt trời trực tiếp dọi vào thì sẽ rửa ra ngay và teo lại. Vì vậy, để phòng xa, cho nên kiêng cái ánh mặt trời lâu ngày thì cũng đã trở thành một cái phong tục chung, có thể là như vậy theo như cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ cho biết, thưa quý vị. Và tiếp theo thì thấy gì qua 60 ngôi mộ có xác ướp ở Việt Nam trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ mà Hoàng Tính xin được trình bày cho quý vị thưởng thức, thưa quý vị. Theo thống kê của các nhà khảo cổ học cho đến nay, trên địa bàn của 15 tỉnh và thành phố ở Việt Nam thì cũng đã có gần khoảng 60 mộ có cái xác ướp được khai quật. Trong số gần khoảng 60 người mà các nhà khảo cổ tìm gặp đó thì có mặt hầu hết những cái nhân vật có vị trí cao quý nhất của xã hội đương thời, từ vua cho đến các quan thượng thư, các đại từ đồ, hoạn quan, bà chúa, cung tần mỹ nữ. Và cái ngôi mộ có người ta gọi là có một cái niên đại sớm nhất được phát hiện là ở Cấm Bình, Hải Hưng vào cái thế kỷ thứ 15, thưa quý vị. Ngôi mộ có niên đại muộn nhất được chôn vào đầu thế kỷ này, nhưng mà nhiều nhất là và được giải quyết kỹ thuật tốt nhất chỉ có các mộ mà chôn trong 3 thế kỷ, đó là thế kỷ thứ 16, 17 và 18. Đó cũng là cái thời kỳ bùng nổ các loại hình thức tán này, thưa quý vị. Và cái cấu trúc của cái mộ xác ướp rất là thống nhất về các nguyên tắc cơ bản. Ngoài cùng đó là cái gò mộ đắp đất, trong cùng gò thì có một cái quách hợp chất màu xám rất là rắn chắc, làm bằng vôi, cát mật, giấy gió, dầu thông. Và để cho cái quách nó thêm vững chắc thì người ta thường đổ cái nắp có một cái hình vòm cung trùm ra ngoài cái thành quách, thưa quý vị. Và bên trong quách hợp chất thì thường có thêm cái lớp quách gọc. Quách gọc có thể là cách cái quách hợp chất khoảng 5 cm, và cái khoảng trống ấy có thể dùng làm cái vật liệu hút ẩm hoặc là giữ hai cái lớp có một cái khoảng cách. Do khi đổ cái hợp chất này thì quách gỗ được coi như là một mặt của cái cốc pha, thưa quý vị. Và bên trong cái quách gỗ đó là cái quan tài được đóng liền thành một khối ngoài có sơn phủ kín, và cái quách trong đều được làm bằng cái gỗ thơm, tức là cái gỗ ngọc am. Trên cái mặt quách thường có một cái tấm minh tinh bằng dụ đỏ thêu tên họ của cái người quá cố bằng kim tuyến. Cái cách sắp xếp ở trong lòng quan tài thì cũng tuân theo một quy tắc chặt chẽ. Đóng quan thì thường có một cái lớp chè dày khoảng 4,5 cm. Trên cái lớp chè có một cái tấm ván mỏng có khoét rỉ ra cháy xuống cái lớp chè ở dưới cái đáy quan. Ở cái loại hình thức này thì người quá cố thường mặc rất là nhiều quần áo. Bà Phạm Thị Nguyên Châm mặc tới 35 áo, 18 vái. Thi thể còn được bọc lại bằng hai lớp vải liệm, tiểu liệm và đại liệm. Ngoài mỗi cái lớp vải liệm còn có một cái dây buộc chặt chẽ và để tăng cái độ hút ẩm. Và cho cái thi thể khỏi bị xô dịch thì người ta còn dùng rất là nhiều gối, bông để mà chèn ở dưới lòng quan. Có mộ đã dùng tới 49 chiếc gối bông, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Và cái đồ tùng tán trong cái loại hình tán thức này rất là nghèo nàn. Thường thì trong mộ chỉ thấy các trái gốm nhỏ, đựng móng chân, móng tay, răng rụng, trầu không, thuốc lá, hộp phấn, quạt giấy. Đôi khi còn có thêm một cái cuốn sách kinh lực, thưa quý vị. Tuyệt đại bộ phận các mộ có xác ướp vào thời Lê, thời Trịnh đã được khai quật, không tìm thấy bất kỳ một cái đồ tùng tán nào quý giá như là vàng, bạc, ngọc, ngà cả. Ở những cái ngôi mộ chưa bị phá hủy, kỹ thuật chôn cất cũng rất là cẩn thận, thì xác cũng như là đồ tùng tán vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn. Thi thể tuy có bị mất nước, teo, đét lại, nhưng mà cái màu da thì không có bị đen. Không có bị đen, thưa quý vị. Các khớp chân tay vẫn còn mềm mại, phần lông thì không bị rụng hỏng. Và điều mà đáng chú ý đó là mà khi mà khám nghiệm tử thi thì các nhà nhân chủng học cũng như là y học không tìm thấy bất kỳ một cái dấu vết mổ xẻ nào trên cái thân thể cả. Như vậy là ruột và óc người chết đã không bị mổ lấy ra như là kỹ thuật ướp xác của cái người Ai Cập vào thời cổ. Và nguyên nhân nào đã làm cho những cái xác cũng như là những cái đồ tùng tán không bị tiêu hủy của ngày xưa vậy? Sau nhiều năm nghiên cứu thì các nhà khảo cổ, những cái nhà nhân chủng học và y học hiện đại cũng đã đi đến một cái kết luận, đó là có hai nguyên nhân cơ bản. Một là cái mộ được chôn cất trong cái môi trường kín tuyệt đối, không có một cái hiện tượng gọi là trao đổi bên trong và bên ngoài. Quan quách hai lớp đã đóng một cái vai trò chủ đạo trong cái yêu cầu kỹ thuật này. Ngoài ra còn cần phải hạn chế tới cái mức tối đa cái không gian trống ở trong của cái lòng mộ. Còn cái hai đó là dầu thơm. Dầu thơm cũng là một cái yếu tố quyết định. Dầu thơm đã làm sạch vi khuẩn, dầu trộn với hợp chất đổ vào lòng quan, quan tài thơm đã ngăn không cho vi khuẩn, kể cả các loại vi khuẩn yếm khí tiếp tục hoạt động để mà hủy hoại xác. Ngoài ra thì các phương pháp chống ẩm bằng chè, bằng quần áo, tẩm luyện, gối bông cũng đã góp phần một mặt yếu tố là gìn giữ cái xác. Những kết quả khoa học đào tìm được cũng như là các giám định khoa học vừa được trình bày cho thấy là mộ xác ướp Việt Nam không có gì là bí ẩn cả. Mộ xác ướp, mộ di sản văn hóa cần được bảo vệ, thưa quý vị. Trích theo trong cái phần của tác giả Hoàng Linh để nói thêm về những cái mộ xác ướp đó, thưa quý vị, của cái ngày xa xưa mà sau này người ta tìm hiểu thêm. Trở lại với Thọ Mã Gia Lễ, chúng tôi xin được bàn đến cái chữ được mang tên là ma trơi hay hoặc là ma chơi. Ma trơi tức là T-R-E-I hay hoặc là ma chơi, chơi tức là chơi đùa, C-H-E-I. Thì ma trơi hoặc là ma chơi, thưa quý vị, cái tiếng khu gọi là ma trơi, ở ngoài Bắc thì gọi là ma chơi, thưa quý vị. Thì cái bài viết này cũng chưa rõ được cái biến âm hay hoặc là xuất xứ của cái ngôn từ ám chỉ cái loại ma đó là chơi bơi, chơi đùa với trần thế hay hoặc là chiêu chọc cho xấu hổ. Nguyễn Du trong cái văn chiêu hồn thập loại chúng sinh có một cái câu là lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Và trong cái Nguyễn Văn Thành trong văn tế trận vong tướng sĩ thì có câu là hồn chiến sĩ biết đâu miền minh mạc, mịt mù gió lốc thổi dấu tha hương, mặt chinh nhân khôn vẻ nét gian nan, lập lòe lửa chơi soi chừng cổ độ, thưa quý vị. Thì bài viết này cũng đã nói rằng là họ nhìn thấy cái ma trơi và nghe nhiều người kể chuyện ma trơi đuổi, đó là cái ngọn lửa lập lòe yếu nhạt bập bùng, lan tỏa theo cái chiều gió và chốc chốc thì lại biến mất, rồi lại từ cái chỗ cũ chốc chốc thì lại lập lòe một cái ngọn lửa xanh nhạt loáng thoáng bay lên. Và theo các cụ già ngày xưa giải thích thì đó là cái oan hồn của những cái người mà chết trận, của những cái nấm xương vô thừa nhận không người chôn cất vất vưởng ở trên những cái bãi chiến trường hay hoặc là trong những cái bãi tha ma hay hoặc là trên cánh đồng mà người ta gọi là cánh đồng không mong quạnh đó. Thì khoa học cũng đã giải thích chứng minh cái hiện tượng đó là do một cái chất lân tinh từ trong xương cốt của người và súc vật tỏa ra rồi gặp cái oxy trong khí trời nó bốc cháy thành cái ngọn lửa xanh nhạt. Ban ngày cũng có nhưng mà không có nhìn thấy rõ lắm. Tuy được khoa học giải thích rõ không phải là ma, nhưng mà canh khuya thanh vắng đi một mình giữa cái chốn hoang vu mà bị ma chơi đuổi thì cũng thần hồn nát thần tính. Và không tiếc vì có người thì đâm hoảng loạn mà ốm, phải cúng bái mãi thì mới lành. Có lẽ khỏi bệnh là do cái tác động tâm lý thôi. Sở dĩ có hiện tượng là ma chơi đuổi là vì khi mà ta chạy thì đã tạo nên một cái luồng không khí cuốn hút cái ngọn lửa ấy vờn theo đằng sau của chúng ta. Đó là cái phần trình bày trong cái cuốn sách này để nói về ma chơi và ma chơi, thưa quý vị. Và tiếp theo thì trong cuốn này lại giải thích cho chúng ta biết thêm về cái tục gọi là cái tục bái vật là gì trong cái cuốn Thọ Mã Gia Lễ, thưa quý vị. Trong cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam ta có cái tục bái vật không, thưa quý vị? Quan niệm cổ xưa, không riêng ta, không riêng dân tộc ta mà nhiều dân tộc ở các nước xung quanh, họ cho rằng là mọi vật do tạo hóa sinh ra đều có linh hồn cả. Mỗi loại vật được kết cả cái khoáng vật, thực vật cũng có một cái cuộc sống riêng của nó. Lúc đó thì người ta chưa phân biệt được thế giới gọi là cái thế giới hữu hình hay hoặc là thế giới vô sinh, tức là hữu sinh và vô sinh. con người chưa thể lý giải nổi những cái yếu tố thiên nhiên xung quanh chi phối mình như thế nào. Cho nên các vật như là hòn đá, thân cây, con vật có một cái quan hệ mật thiết với họ, đều được họ tôn thờ, phải gọi là tôn thờ như là thần linh. Trong ngôn ngữ nhiều nước ở châu Âu như là tiếng Pháp thì mọi vật trong cái trạng, trong tạo hóa hữu hình hay hoặc là vô hình, cụ thể hay hoặc là trừu tượng đều mang một cái khái niệm âm dương, đều có giống đực, giống cái. Đó là một cái chứng cứ xuất xứ cái tục bái vật hiện tồn tại ở nhiều dân tộc ở trên thế giới và một vài dân tộc ở miền núi nước Việt Nam. Ở Việt Nam thì hòn đá trên chùa, cây đa đầu đình, giếng nước, cửa rừng cũng được nhân dân thờ cúng, coi đó là một cái biểu tượng, là một nơi ẩn hiện của một vị thiên thần hay hoặc là nhân thần nào đó. Người ta sợ, người ta gọi là người ta sợ thần, sợ cả cây đa mà họ mới cúng cây đa. Đó không thuộc vào cái tục bái vật. Và cũng như người ta lễ Phật, người ta thờ Chúa, quỳ ở trước tượng Phật, tượng Chúa, lễ thần, quỳ trước long ngai của thần. Những thần đó có thần hiệu rõ ràng chứ không phải là lại cái khúc gỗ hòn đá như là cái tục gọi là cái tục bái vật. Thưa quý vị, ngày xưa, xa xưa, người Việt Nam ta có một cái tục bái vật hay không thì ngày nay chúng ta thấy là chỉ còn lại vài dấu vết ở trong cái phong tục thôi. Thí dụ như là cái bình vôi. Bình vôi là cái bà chúa trong nhà, chưa ai định danh là bà chúa gì cả, nhưng mà bình vôi tượng trưng cho uy quyền của chúa nhà. Nhà nào cũng có bình vôi. Khi mà con dâu về nhà thì mẹ chồng mới tạm lánh ra ngõ, cũng mang cái bình vôi đi theo. Có nghĩa là tạm lánh, nhưng mà luôn nắm giữ cái uy quyền. Khi mà lỡ mà làm vỡ cái bình vôi thì đem cái mảnh bình còn lại cất ở một cái chỗ uy nghiêm, hay hoặc là đưa lên đình, lên chùa mà không vứt ở những chỗ ô uế. Thưa quý vị, đó là cái phần trình bày để mà chúng ta tìm hiểu thêm về cái tục gọi là cái tục bái vật là gì trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ. Và đến đây chắc là Hòa Tính xin được tạm dừng cái chương trình Đất Lề Quê Thói này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn chương trình này để theo dõi. Rất mong rằng quý vị cũng sẽ hiểu được thêm một phần nào đó về những cái phong tục tập quán ngày xa xưa của chúng ta qua cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ mà Hòa Tính trình bày cho quý vị. Hòa Tính xin được hẹn trong gần lần sau cũng vẫn tiếp tục trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ, cũng còn rất là nhiều những cái điều mà mình suy nghĩ thêm để biết thêm coi cái nào tốt, cái nào xấu hết thưa quý vị. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lần sau.